Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ hai 18 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những chuyên mục sau đây. Tin quan trọng tuần qua. Thời sự gửi đến quý vị và các bạn vài nhận định của Đức cha Bùi Tuần về thái độ tỉnh thức của các linh mục. Chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu kinh thánh, phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu sinh ra là để nhân loại được tái sinh trong phép rửa. Sáng Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại nguyện đường Sistina trong nội thành Vatican. Trong thánh lễ, theo thông lệ, Ngài cũng rửa tội cho một số trẻ em. Và trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài đã nói đến ý nghĩa của phép rửa. Theo Đức Thánh Cha, phép rửa gợi lại ý nghĩa toàn diện của các cuộc lễ Giáng sinh, trong đó chủ đề trở thành con cái Chúa là một yếu tố nổi bật. Ngài nói rằng, con Thiên Chúa đã trở thành người để chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Ngài đã sinh ra để chúng ta được tái sinh. Ý tưởng này gợi lên nhiều suy tư và mang lại hy vọng cho chúng ta. Việc tái sinh được thể hiện trong dấu chỉ bí tích của phép rửa. Qua bí tích này, con người thực sự trở thành con Thiên Chúa. Trở thành là tiến trình cơ bản của con người. Đức Thánh Cha so sánh sự trưởng thành của người tín hữu Kitô với sự trưởng thành của con người từ lúc mới sinh cho đến khi thành người lớn. Cũng theo Đức Thánh Cha, từ phép rửa phát sinh một xã hội mẫu mực của tình huynh đệ. Vì là con cái Thiên Chúa, con người nhận ra mình là anh em với nhau. Đức Thánh Cha nói, nhờ Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong phép rửa, các tín hữu Kitô chúng ta nhận được một quà tặng và một cam kết để sống như con cái Chúa và như anh chị em với nhau, để trở thành men của một nhân loại mới, liên kết với nhau trong hòa bình và hy vọng. Tin Praha, Cộng hòa Tiệp. Các đức giám mục tại Cộng hòa Tiệp tố cáo phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc treo thánh giá trong các trường công lập Ý. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, hồi tháng trước Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã đưa ra phán quyết cấm không được treo thánh giá. Tòa án này nói rằng, tòa đưa ra phán quyết như thế là để đẩy mạnh sự thống nhất giữa các thành viên của Liên Âu nhằm bảo vệ và thực hiện những lý tưởng và nguyên tắc vốn là gia sản chung của lục địa. Phản ứng trước phán quyết trên đây, các đức giám mục Tiệp khẳng định rằng thánh giá chính là một phần của gia sản này. Trong một tuyên ngôn, các đức giám mục đã viết như sau. Kitô giáo vốn không ngừng công bố các quyền và tự do của mỗi người là một thành phần của những lý tưởng và nguyên tắc tạo thành di sản chung của các quốc gia Âu Châu. Tuyên ngôn được cho công bố hôm 5 tháng Giêng, viết như sau. Thánh giá, một thành tố cơ bản của Kitô giáo, là biểu tượng của chính gia sản chung Âu Châu. Hội đồng giám mục Tiệp chống lại những nỗ lực nhằm xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa Kitô giáo khỏi đời sống xã hội và thay thế bằng những thái độ vô thần.
Tin Ba Lan. Quốc hội Ba Lan yêu cầu Bộ Ngoại giao gửi công hàm tới chính quyền Cộng sản Việt Nam để phản đối về vụ đồng chim. Các dân biểu Quốc hội Ba Lan còn nói rằng, với tư cách là thành viên Liên Âu, Ba Lan cần đưa vấn đề này lên diễn đàn châu Âu. Các nghị viên Ba Lan của Nghị viện châu Âu cũng cùng ý kiến như vậy. Đây là phản ứng sau vụ cây thánh giá to cao bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đập phá tại nghĩa trang giáo xứ Đồng Chim và hành hung giáo dân khi họ cố gắng ngăn chặn hành động tàn bạo này. Một hãng tin của hãng thông tấn Ba Lan viết như sau. Chính quyền Cộng sản tăng cường đàn áp giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Mùng 7 tháng Giêng, tại một vùng ngoại ô phía nam Hà Nội, công an trang bị vũ khí tấn công vào giáo dân xứ Đồng Chim, tới quỳ gối cố van nài để việc phạm thánh không xảy ra. Khoảng 1.000 công an với chó dữ xua đuổi tàn bạo những người cầu nguyện. Nhiều người bị gậy nện liên tiếp tới bất tỉnh. Trong khi đó, quân đặc nhiệm gài mìn cho nổ tung chân thánh giá lớn trên núi đá tại nghĩa trang của vùng. Thượng nghị sĩ Stanislaw Zajac thuộc đảng Pháp lý và Công bằng cho biết, ông có theo dõi về tình thế khó khăn của giáo dân Việt Nam. Ông nói rằng, đảng của ông đã từng đứng lên bảo vệ giáo dân tại Ấn Độ. Khi các hành động bạo lực leo thang trong những vùng khác trên thế giới, thì cần phải có thái độ rõ ràng. Thượng nghị sĩ Zajac còn bảo đảm rằng, ông sẽ đưa vấn đề này lên cuộc họp câu lạc bộ của đảng. Một thượng nghị sĩ khác cũng thuộc đảng Pháp lý và Công bằng là bà Gabriela Maslowska, thẳng thắn tuyên bố sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao gửi công hàm ngoại giao tới chính quyền Việt Nam để yêu cầu Việt Nam giải thích về cách hành xử của họ đối với giáo dân Việt Nam. Bà nói, với tư cách dân biểu và công giáo, chúng ta không thể giữ thinh lặng. Việc đàn áp giáo dân ngày càng leo thang và thật sự đáng lo ngại. Bởi vậy, nhất thiết phải đòi hỏi Bộ Ngoại giao có phản ứng thích hợp. Tôi bắt tay vào việc này ngay ngày hôm nay. Nghị viên châu Âu Jaroslav Kalinowski ghi nhận rằng, ông không biết nhiều thông tin về những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói rằng, ngoài các dân biểu Ba Lan, sẽ có phản ứng từ phía các nghị viên Quốc hội châu Âu. Nghị viên Quốc hội châu Âu, ông Pavel Kovan, thì hứa sẽ tìm hiểu sự việc và nộp đơn thỉnh cầu lên Ủy ban châu Âu. Dân biểu Artur Gorski, cũng thuộc đảng Pháp lý và Công bằng, tin rằng nhất thiết phải có phản ứng tại diễn đàn châu Âu. Ông nói rằng, công hàm của một quốc gia gửi từ nửa vòng trái đất có thể không có ý nghĩa lớn. Ông nói như sau, tôi cho rằng chính phủ cần hành động để Liên Âu với tư cách một tổ chức liên đới đứng lên bên vực giáo dân bị trù dập tại các quốc gia. Theo dân biểu này, vì châu Âu được hình thành từ pháp quyền tự do và tôn trọng quyền tự quyết cá nhân, cho nên chính Âu Châu phải bảo vệ các giá trị đó ngoài biên giới của mình. Châu Âu phải giữ uy tín cho mình với các giá trị đó. Ông nói, tôi trông chờ Bộ trưởng Ngoại giao của Liên Âu có các hành động cụ thể và dứt khoát can thiệp trong việc này. Tôi cũng hy vọng rằng Chủ tịch Quốc hội châu Âu cũng sẽ lên tiếng bảo vệ giáo dân. Cũng liên quan đến vụ Đồng Chim, một ký giả Công giáo Việt Nam bị tấn công. Ký giả Nguyễn Hữu Vinh, người thường xuyên đưa tin và bình luận về các tin tức tôn giáo tại Việt Nam, đã bị tấn công đến độ thương tích trầm trọng. Tin cho biết, chiều thứ Hai 11 tháng Giêng vừa qua, ký giả Nguyễn Hữu Vinh đã cùng với cha Nguyễn Văn Liên, phó sứ Đồng Chim, đi thăm làng Đồng Chim. Khi tới gần cầu Ái Năng, cách nhà thờ khoảng 500 thước, nơi có tụ điểm công an trấn giữ, gặp đống đất đá đổ ngang đường, hai người buộc phải xuống xe. Trong khi vị linh mục đang dắt xe qua đống đất đá, thì anh Vinh tìm cách chụp lại cảnh giao thông bị cản trở. Lập tức có khoảng hơn 10 người từ tụ điểm công an lao vào đánh anh Vinh và tìm cách cướp máy hình của anh. Cha Liên cho biết, nhóm người tấn công gồm những người mang quân phục công an, và cả những người mang thường phục. Họ hành hung người ký giả trong khoảng 5 phút. Họ chỉ ngưng tay sau khi đã hành hung anh và cướp máy ảnh của anh. Thấy anh Vinh bị tấn công, vị linh mục lao vào để cứu vớt anh. Cha cũng bị công an dùng dùi cui đe dọa và khống chế. Khi những kẻ đánh người bỏ đi, cha Liên đã vực người ký giả dậy và đưa vào dòng Minh Thánh Giá Đồng Chiêm để cấp cứu. Tại đây, các nữ tu cho biết nạn nhân đã bị đánh u đầu và gãy một răng cửa. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ thiên nhiên xuyên qua giáo dục. Trong bài diễn văn đầu năm đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh vào sáng thứ Hai, 11 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã lặp lại nội dung sứ điệp hòa bình năm nay của Ngài là xây dựng hòa bình thế giới bằng cách bảo tồn thiên nhiên. Lặp lại lời kêu gọi được đưa ra trong thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha nói rằng những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tình trạng bất ổn xã hội chính là lối suy nghĩ ích kỷ và duy vật, vốn không chịu nhìn nhận những giới hạn nội tại của mỗi tạo vật. Theo Đức Thánh Cha, chế độ cộng sản tại Đông Đức là một thí dụ điển hình, cho thấy rằng khi chối bỏ Thiên Chúa, con người cũng bóp méo tự do của con người và phá hủy thiên nhiên. Ngài khẳng định rằng, bảo vệ thiên nhiên không chỉ là đáp ứng với một nhu cầu thẩm mỹ, mà còn là một đòi hỏi luân lý. Đức Thánh Cha giải thích rằng, cần phải đề ra một chương trình giáo dục để thay đổi cách suy nghĩ và tạo ra những lối sống mới, mới mong đối phó được với những đe dọa đối với con người và thiên nhiên. Trong những đe dọa mà Đức Thánh Cha nói đến, có những nguyên nhân gây xung đột như việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, lạm dụng đất đai canh tác, và nhất là sản xuất và phát tán khí giới. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nói đến khủng bố là hành động gây nguy hại cho vô số người vô tội và tạo ra hoang mang trên khắp thế giới. Ngài kêu gọi các nhóm võ trang hãy từ bỏ con đường bạo động và mở rộng tâm hồn để đón nhận niềm vui của hòa bình. Cũng trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn nhân dịp đầu năm, Đức Thánh Cha cũng tố cáo những luật pháp chối bỏ sự khác biệt giữa phái tính tại một số quốc gia. Hôm thứ Sáu tuần trước, Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua một dự luật cho phép những người đồng tính được kết hôn. Tại Argentina, ngày 28 tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử châu Mỹ Latin, một hôn phối của những người đồng tính đã được cử hành. Nhận định về việc luật pháp của một số quốc gia hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính, Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Tự do không thể là tuyệt đối, bởi vì con người không phải là Thiên Chúa, và con đường phải theo không thể được ấn định một cách tùy tiện hay bởi ước muốn. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong một giai đoạn mới tiến tới hòa hợp và thịnh hữu với người Do Thái. Trong một điện tín gửi đến ông Ricardo Di Segni, đại giáo trưởng Do Thái tại Roma, Đức Thánh Cha cầu mong rằng chuyến viếng thăm của Ngài tại Hội đường Do Thái ở Roma vào ngày 17 tháng Giêng đánh dấu một giai đoạn mới trên con đường không thể đảo ngược tiến tới hòa hợp và thân hữu giữa hai tôn giáo. Trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh tòa thánh, được hãng thông tấn Ý ANSA phổ biến hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha cảm ơn Đại giáo trưởng Di Segni về những lời cầu chúc năm mới của ông. Ngài cũng gửi đến ông những lời cầu chúc năm mới. Đức Thánh Cha mong rằng chuyến viếng thăm của Ngài thể hiện và gia tăng tình huynh đệ giữa người Do Thái và người Công giáo. Tình Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần, sáng thứ Tư, 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. nhắc đến cuộc động đất được ghi nhận với 7 độ theo địa chính kế đã tàn phá quốc gia của vùng Caribe này. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện, tỏ tình liên đới và quảng đại với các nạn nhân. Ngài kêu gọi mọi người hãy cùng với Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, cũng như xin Chúa an ủi và nâng đỡ những người sống sót. Trước đó, trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha đã nói đến ảnh hưởng của các dòng tu khất thực vào thế kỷ thứ 13, như dòng Francisco và dòng Đa Minh. Các đấng sáng lập của các dòng này đã phát động một cuộc canh tân lâu bền và sâu xa trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Francisco thành Assisi và Thánh Đa Minh là những người đã có thể đọc được các dấu chỉ của thời đại các ngài. Vào thời đó, giáo hội cần một cuộc canh tân thật sự, bởi vì các phong trào lạc giáo như Albigeois và Cata đang khai thác những rối loạn vốn đang diễn ra trong giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, các dòng khất thực đã chứng minh được rằng người Công giáo có thể từ bỏ của cải vật chất như các phong trào lạc giáo nói trên đã làm, mà vẫn không tách lìa khỏi giáo hội. Trái lại, các dòng tu này đã tỏ rõ sự liên kết trọn vẹn với giáo huấn và quyền binh của giáo hội. Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của Đức Cha Bùi Tuần về thái độ tỉnh thức của linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh thức là điều kiện cần cho bất cứ ai muốn đi về phía trước. Tỉnh thức là điều kiện bắt buộc cho những người giao chiến. Tỉnh thức là điều kiện không thể thiếu cho mọi người muốn thành công trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ người phải tỉnh thức vì lý do phần rỗi đời đời. Ở đây, chỉ xin phép được chia sẻ một vài thứ tỉnh thức mà các linh mục nhiều kinh nghiệm đã trải qua trong đời. Thứ nhất, tỉnh thức trước những cám dỗ. Gọi là những cơn cám dỗ, tất cả những gì xấu xúi ta phạm tội. Nhân tố xúi dục là xác thịt, thế gian, ma quỷ. Sự xấu đến với ta dưới nhiều hình thức, kể cả hình thức khoác áo đạo đức, qua tư tưởng, ước muốn, tình cảm, trí vẻ. Cũng có thể nhờ trung gian quen thuộc, gần gũi như các người thân, bạn bè. Nếu thiếu tỉnh thức, sự dữ sẽ vào tâm hồn ta mà không bị cản trở, nhất là trong những bất ngờ. Nếu thiếu tỉnh thức, sự dữ sẽ ở lại trong tâm hồn ta, tác động vào mọi cơ năng nội tâm ta. Nếu thiếu tỉnh thức, sự dữ sẽ được nuôi dưỡng, càng đúc càng mạnh. Nếu thiếu tỉnh thức, sự dữ sẽ dần dần chiếm đoạt nội tâm ta, đến mức điều khiển, sai khiến và áp đảo nội tâm ta. Lúc đó, ta sẽ trở thành nô lệ sự ác. Để tránh lộ diện, ta và sự ác sẽ chung sống dưới một bề ngoài chững chạc. Nếu không tỉnh thức và cương quyết dứt lìa sự ác, ta sẽ bị biến thể dần dần. Cơn cám dỗ ác liệt sẽ đến, đó là ăn phận trong sự ác mà lại tưởng mình ngon lành. Hơn nữa, đôi khi còn dám khẳng định mình đạo đức hơn người khác. Chúa Giêsu đã cho Thánh Phêrô biết trước sẽ có trường hợp bi đát xảy ra cho Ngài. Ngài chỉ được cứu thoát khỏi cơn cám dỗ sau cùng nhờ lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu. Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàn anh em như người ta sàn gạo, nhưng thầy đã cầu cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 31. Điểm thứ hai, tỉnh thức trên con đường phục vụ. Con đường mà linh mục chọn để sống là Đức Giêsu Kitô. Con đường ấy được cụ thể hóa ở yêu thương phục vụ. Yêu thương phục vụ trong Đức Kitô, nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô.
đòi hỏi sự từ bỏ mình, đi vào đường hẹp và chấp nhận sự đối nghịch của tám mối phúc. Lý thuyết là như vậy, linh mục biết rõ lý thuyết đó, nhưng trong thực tế có những chủ quan và ác tâm xúi linh mục không bước theo đúng hướng mình đã chọn. Đường ngoài phố có đèn đỏ đèn xanh rõ ràng, nhắc hướng cần đi vào và cấm vượt ranh giới. Còn trong lương tâm, linh mục không thấy rõ hệ thống đèn đỏ đèn xanh, mình phải tự phán đoán, chọn lựa. Những cố vấn tối tâm đợi ở những hoạt động đó. Kết quả là nhiều khi mình tự cho phép mình vượt đèn đỏ vô hình và cũng không đi theo hướng đèn xanh chỉ dẫn. Vài lần thấy quen, rồi thấy chung quanh vô số người cũng làm như vậy. Thế là thành thói quen phạm lỗi trên đường phục vụ. Đến nỗi, linh mục xa rời con đường yêu thương phục vụ Chúa và các linh hồn, để trở thành những người phục vụ thành thạo trong lĩnh vực tiền bạc, quyền lực, mà không biết sợ, không sợ cả việc đẩy người ta xuống hỏa ngục. Chúa phán với các kinh sư và pha-ri-siêu như sau: Khốn cho các ngươi rảo khắp biển cả đất liền, để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 23 câu 15. Điểm thứ ba, tỉnh thức trước lối sống nguy hiểm. Sự tội thì ta dễ cảnh giác, còn nguy hiểm thì nhiều khi ta không tỉnh thức. Đối với linh mục, nguy hiểm đáng sợ nhất là lối sống không trưởng thành về đàng thiêng liêng. Thí dụ, đặt nặng hình thức bề ngoài còn coi thường đời sống bên trong. Ưu tiên cho các phương tiện vật chất, còn ơn thánh thì lại hững hờ. Lao mình vào hướng hiếu động ồn ào, còn nội tâm thì lạnh lẽo. Dễ dãi với những hưởng thụ, còn bổn phận khắc kỷ thì cho như lỗi thời. Bám vào những công việc của Chúa, còn chính Chúa thì chỉ lướt qua. Hòa mình vào chủ nghĩa tục hóa, còn những giá trị thiêng liêng căn bản thì tránh né. Những lối sống trên đây thật rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm lớn nhất là không nhận ra mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Chỉ một chút quá đà sẽ rơi vào cảnh trống vắng nội tâm, để bị quỷ dữ thống trị. Chúa nói về cảnh nội tâm bị bỏ trống như sau: Quỷ thấy nhà bỏ trống lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó, rốt cuộc tình trạng của người ấy còn tệ hơn trước. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 12 câu 44 đến 45. Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam hôm nay có nhiều dấu chỉ cho thấy Chúa đang đến. Chúa đến với từng người và với mọi người. Dấu chỉ là những thuận lợi và cả những khó khăn thử thách. Ai tỉnh thức sẽ nhận ra Chúa. Hơn mọi người, các linh mục sẽ nêu gương sáng về sự tỉnh thức đón Chúa và vâng phục thánh ý Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về thái độ tỉnh thức của linh mục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây là một niềm tin và khoa học.
Muôn vạn nẻo đường của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vũ trụ và vạn vật, trong đó có con người, là muôn nẻo đường. Trên đó, lý trí con người có thể nhận biết và gặp gỡ Thiên Chúa. Trong nỗ lực truy tìm nguồn gốc của vũ trụ, các nhà thiên văn học đã xác định rằng tuổi của vũ trụ là giữa 12 và 13,4 tỷ năm. Trên đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu kéo dài 8 năm do một nhóm gồm 27 nhà thiên văn học quốc tế thực hiện và cho công bố tại một cuộc họp báo ở Pasadena, bang California, Hoa Kỳ, cách đây vài năm. Theo các nhà khoa học, khám phá về tuổi tác này của vũ trụ có thể giúp tìm ra tầm vóc sinh thái và số phận của vũ trụ. Kết hợp với một số khám phá mới đây, việc tìm ra tuổi tác của vũ trụ có thể gợi lên cho các nhà khoa học rằng vũ trụ sẽ không bao giờ tận cùng. Nó có thể tiếp tục bành trướng vô cùng tận. Nhưng dù tương lai của vũ trụ có thế nào đi nữa, điều đáng suy nghĩ ở đây chính là tính cách bất tất của nó. Dù đã hiện hữu từ 12 hoặc 13,4 tỷ năm, vũ trụ đã có một khởi đầu, nghĩa là nó đã không hiện hữu ngoài thời gian. Nói cách khác, vì đã có một khởi đầu mà khoa học có thể xác định được, cho nên vũ trụ đã không tự mình hiện hữu. Nó chỉ xuất hiện ở một lúc nào đó mà thôi. Vũ trụ mang tính bất tất, cho nên tất cả những gì được chứa đựng trong vũ trụ cũng đều mang tính bất tất. Vũ trụ đã xuất hiện vào một lúc nào đó. Vạn vật cũng tuần tự xuất hiện vào một lúc nào đó. Trên trái đất còn non trẻ của loài người, thì sự xuất hiện của loài người lại càng muộn màng hơn. Như những ánh sao băng trên bầu trời, hàng tỷ tỷ con người đi trước chúng ta cũng đã xuất hiện rồi vụt biến mất. Như hoa sớm nở tối tàn, con người cũng chợt đến rồi chợt đi. Tôi có mặt trên trái đất này không do ý muốn của tôi. Tôi được sinh ra mà không hề được hỏi ý kiến, rồi tôi cũng sẽ ra đi, mặc dù tôi không hề muốn. Có một định luật thật nghiêm khắc mà tới nay không một sinh linh nào thoát khỏi. Định luật ấy buộc tôi phải khuất đi ngày nào, giờ nào, tôi không thể biết trước được. Tôi sẽ khuất đi như tôi đã ra đời. Từ trong bóng tối đi ra, tôi cũng sẽ trở lại bóng tối. Đã có một thời gian không có tôi, và sẽ có một thời gian không còn tôi nữa. Cũng như trước tôi đã có hàng tỷ tỷ con người đã xuất hiện rồi cũng ra đi. Một số ít được người ta ướp xác hay để lại một tên tuổi cho thiên hạ nhớ đời, nhưng họ cũng đã là người thiên cổ. Tro bụi, họ đã trở về bụi tro. Tôi không muốn như thế, nhưng rồi tôi cũng sẽ ra đi như họ. Tôi như một người lái đò trên một chiếc thuyền mỏng manh đang khuấy động làn sóng sâu thẳm và huyền bí hai bên mạn thuyền. Ngồi trong thuyền, bị dòng nước của đời sống lôi đi, tôi biết chắc chắn rằng có ngày thuyền của đời tôi sẽ chìm đắm. Và ở chỗ xoáy của quá khứ, tôi sẽ gặp lại đám người đã đi trước tôi mà nay không còn nữa. Suy nghĩ về tính bất tất của kiếp người, một tác giả trong Kinh Thánh của Do Thái và Kitô giáo đã thốt lên như sau. Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi, lắng tai nào hết thảy thế nhân, cả thường dân lẫn người quyền quý, hạng phú gia với kẻ cơ bằng. Miệng tôi nói lời hay lẽ phải, lòng gẫm suy câu khéo điều khôn. Tai tôi nghe nhịp câu ngạn ngữ, mượn phiến đàn giải nghĩa nhiệm màu. Ngày vận hạn cớ chi phải sợ, lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi. Chúng tị vào của cải lại vinh vang bởi lắm bạc tiền. Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá phục hồi cho Thiên Chúa? Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Mọi sự đều mang tính bất tất. Vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ đều có một khởi đầu. Một lúc nào đó đã không có vũ trụ, và một lúc nào đó mới có vũ trụ. Một lúc nào đó không có tôi, và một lúc nào đó sẽ không còn có tôi. Vũ trụ vạn vật trong đó có tôi đều chia sẻ chung một số phận là tính bất tất. Vì có một lý trí không ngừng suy nghĩ, cho nên tôi không thể dừng lại để tự hỏi về ý nghĩa của tính bất tất của vũ trụ và của chính bản thân tôi. Cũng giống như mọi lý trí bình thường khác, lý trí của tôi chỉ có thể suy luận khi đòi hỏi rằng cái bất tất phải có một nguyên nhân. Vì đã hiện hữu vào một lúc nào đó, cho nên cái bất tất không thể là nguyên nhân của chính mình, nghĩa là tự hiện hữu, mà phải có một nguyên nhân khác đưa nó đi vào hiện hữu. Có một nguyên nhân đã đưa cái bất tất đi vào hiện hữu, rồi có một nguyên nhân khác đưa nguyên nhân ấy đi vào hiện hữu. Cứ thế, lý trí của tôi kéo dài mãi dây chuyền của các nguyên nhân. Nhưng sợi dây chuyền các nguyên nhân ấy sẽ vô lý nếu không có tận cùng. Cho nên cuối cùng, như một đòi hỏi tất yếu của lý luận, lý trí của tôi chỉ thực sự thỏa mãn khi nó dừng lại ở một nguyên nhân siêu việt vốn là hữu thể tuyệt đối, tối cần vô cùng và độc nhất vô nhị. Hữu thể ấy, vì tự mình hiện hữu, cho nên mới có thể là nguyên nhân của tất cả những cái bất tất. Thật ra, sự kiện hữu thể bất tất tiếp nhận sự hiện hữu từ hữu thể tự hữu, điều đó cũng có nghĩa là chính hữu thể tự hữu tác tạo nên hữu thể bất tất, bởi vì tác tạo tức là trao ban hay làm cho hiện hữu. Nhưng bởi bất tất có nghĩa là có thể hiện hữu, mà cũng không nhất thiết phải hiện hữu, cho nên hành động sáng tạo hoàn toàn là một hành động tự do. Đấng tự hữu không hề bị bắt buộc phải làm cho cái bất tất hiện hữu. Nếu Ngài có sáng tạo, nghĩa là trao ban hiện hữu, thì cũng chỉ vì tình yêu mà thôi. Như vậy, đấng tự hữu và tất yếu cũng là đấng tạo hóa yêu thương. Và vì nhờ sự bao bọc chở che và đỡ nâng của Ngài, mà cái bất tất mới tồn tại, cho nên Ngài cũng là tình yêu quan phòng. Bình tâm suy nghĩ về tính bất tất của vũ trụ và kiếp người, lý trí của chúng ta hẳn sẽ dừng lại ở một kết luận tất yếu là con người có hiện hữu là do bởi tình yêu nhưng không có đấng tạo hóa mà thôi. Chính tính cách bất tất của kiếp người ấy là một nẻo đường trên đó con người có thể nhận biết và gặp gỡ đấng tạo hóa của mình. Với niềm xác tín ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp sau đây là một tìm hiểu thánh kinh với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đọc sách Huấn Ca chúng ta đã nhận thấy tác giả hay dùng thứ ngôn ngữ tượng hình và các so sánh trong kiểu diễn tả. Đi sâu hơn vào các văn bản, có thể ghi nhận loại từ vựng tượng hình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như thế giới súc vật, thế giới thảo mộc, thế giới quặng mỏ, các hiện tượng và yếu tố của thiên nhiên, môi trường hoạt động của con người, loại từ vựng liên quan tới áo quần và các đồ vật khác nhau trong cuộc sống thường ngày. Trước hết là từ vựng thuộc thế giới súc vật. Sách Huấn Ca nhắc tới các thú vật như chiên, ong, lừa, chó, ngựa, rắn, sơn dương, linh cẩu, sư tử, báo, chó sói, lừa rừng, gấu cái, chim chỉ, thú rừng, rắn, bò cạp, mọt, bò tót, chim và các súc vật. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Sói sống chung với chiên sao được, kẻ tội lỗi với người đạo hạnh cũng thế. Hòa bình sao được giữa chó rừng và chó nhà, và hòa bình sao được giữa kẻ giàu sang và người lam lũ. Lừa hoang trong sa mạc là mồi cho sư tử, cũng vậy, kẻ nghèo cũng là mồi cho bọn giàu sang. Đừng như sư tử trong gia đình mà lại nhút nhát giữa gia nhân. Chim mồi nhốt trong lồng làm sao thì tâm địa kẻ kiêu căng cũng thế, nó như thám tử rình chờ con ngã quỵ. Ngựa không thuần sẽ thành bất kham, con buông thả sẽ nên con mất dạy. Kẻ ưa thích châm chọc bạn bè khác nào con ngựa giống, nó vẫn hí dù người cưỡi là ai. Không nọc độc nào như nọc độc của loài rắn, không cơn giận nào bằng cơn giận của kẻ thù. Tôi thà ở chung với sư tử hay rắn rết, còn hơn chung sống với người đàn bà xấu xa. Lòng độc ác biến đổi nét mặt người đàn bà, mặt y thị tối sầm như mặt gấu. Chim trong tay con đừng để mất người thân con chẳng gặp lại đâu. Đừng chạy theo họ, họ xa quá rồi, họ thoát được con như sơn dương thoát bẫy. Liệng đá vào bầy chim làm chim bay tán loạn, mắng nhiếc bạn bè khiến tình bạn tiêu tan. Chim cùng loại tìm đậu chung một chỗ, sự thật tìm về với những kẻ chân thật. Sư tử rình mồi, tội lỗi cũng rình rập những kẻ bất chính. Kẻ kiêu căng chuyên nhục mạ, châm biếm, nhưng luôn có nguy cơ bị báo thù, như con mồi luôn bị sư tử rình rập. Những kẻ xa lìa Đức Chúa sẽ bị cái lưỡi nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. Như con sư tử nó nhảy chồm lên họ, như con báo nó xé họ nát thây. Đừng dương dương tự đắc khi con quyết định điều gì, kẻo con bị nát thân như bò tót. Loại từ vựng thứ hai thuộc thế giới thảo mộc gồm cây, rễ, cành, tàn lá, hàng dậu, cây quế, cây tước sàng, cây chắc bá, cây bá hương, cây huệ, cây phong tử hương, cây sậy, cây ô liu, cây trà là, cây nho, dương ngô đồng, hoa hồng, cây tô hạp hương, cây tùng chi. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, tự giới thiệu như sau. Ta đâm rễ sâu giữa một dân hiển hách, trong phần riêng của Đức Chúa cũng là sản nghiệp của người. Ta đã vươn lên tựa cây bá hương vùng Li Băng, tựa cây chắc bá núi Hermon. Ta đã vươn lên như cây trà là En-Gedi, như những nhóm hồng ở Jericho, như cây ô liu xanh tốt giữa cánh đồng, như cây tiêu huyền. Ta đã vươn lên như cây quế, như tước sàng, ta nức hương ngào ngạt. Ta tỏa hương thơm ngát như mộc dược quý, như phong tử hương, an tức hương, như khói hương nghi ngút trong lều. Ta vươn nhánh ra như cây nhựa điều, nhánh của ta là nhánh vinh quang tươi đẹp. Tựa cây nho ta nảy mầm sinh tốt, hoa của ta kết trái lúc vinh quang. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta. Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta, hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông, hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài ca. Con cháu bọn bất lương sẽ như cây không chồi, như rễ không sạch, bám trên đá cứng. Cây lau mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai, và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. người khôn ngoan sẽ trú ẩn dưới tán lá của khôn ngoan. Trong chương 49, bên Sira ca tụng thượng tế Simon và ví ông với đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân như cây huệ mọc bên bờ nước, tựa chồi non li băng giữa mùa hè. Ông tựa cây ô liu nặng trĩu quả ngon như cây bách vươn cao đến tận ngàn mây thẳm. Khi ông nhận từ tay hàng tư tế các lễ vật, thì anh em tư tế đứng vòng quanh ông theo hình một chiều thiên vinh hiển như đám cây hương bá núi li băng. Loại từ vựng thứ ba thuộc thế giới quạng mỏ như vàng bạc trong nghĩa tiền, mã não có vân, bích ngọc và hồng ngọc. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong ô nhục. Đừng đem bạn hữu đổi lấy lợi lộc, cũng đừng đổi người anh em chân chính lấy vàng ô phia. Đừng rời bỏ người vợ khôn ngoan đức hạnh vì duyên dáng của nàng quý hơn cả vàng nữa. Đừng tranh chấp với người giàu, kẻo họ lấy thế mạnh mà chống lại con, vì vàng bạc làm cho bao người hư hỏng và lòng dạ vua chúa ngả nghiêng. Này, nhà cửa ruộng vườn, hãy lấy gai rào lại, bạc vàng của con hãy cột cho thật chắc. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải, việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Khỏe mạnh và tráng kiện thì hơn mọi thứ bạc vàng, một thân hình vạm vỡ thì hơn cả gia tài vô tận. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến hư vong. Có bạc có vàng là an tâm vững chí, nhưng được người góp ý còn quý giá hơn. Hãy lo sao cho con được danh thơm tiếng tốt, vì hơn cả ngàn vạn kho vàng tiếng tăm sẽ còn mãi. Hãy đón nhận giáo huấn, dù phải mất nhiều bạc, nhưng nhờ đó bạn sẽ được lắm vàng. Sách Huấn Ca cũng dùng hình ảnh vàng bạc để tả người vợ hiền. Đôi chân thon thả với gót chân vững chắc, khác chi trụ vàng trên đế bạc. Và bên Sira cũng khuyên bỏ tiền bạc ra giúp bạn hữu, chứ đừng chôn giấu nó. Tả sự giàu sang của vua Salomon, ông nói, nhà vua đã gom vàng như đống sắt, đã chất bạc như đống chì. Bên Sira cũng mời gọi mọi người tiếp nhận giáo huấn của ông mà không phải trả tiền. Sự khôn ngoan cũng được so sánh với mã não có vân. Miêu tả các bữa tiệc, bên Sira nói, tiệc rượu có tiếng hát cung đàn, ví như nhẫn vàng, đính hồng ngọc. Rượu hào hạng, nhạc du dương, như khung vàng ghép triện ngọc bích. Trong sách Huấn Ca, chúng ta cũng tìm thấy các từ vựng thuộc thế giới thiên nhiên, chẳng hạn như nước, cầu vồng, tinh tú, sao mai, rạng đông, sương, sương giá, đá, đá sỏi, cát, mưa, gió, bão táp, lụt hồng thủy, sông, suối nguồn, biển khơi, sóng biển, hơi nước, lửa, ánh sáng, sấm chớp, mặt trời, mặt trăng, dơ bẩn, và cả phân nữa. Bên Sira nói, nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi. Ông so sánh sự khôn ngoan với nước uống cần thiết cho sự sống con người, và sự tự do như lửa và nước mà con người có thể lựa chọn. Cuộc sống con người bé nhỏ và ngắn ngủi như một giọt nước biển. Bên Sira ví cuộc sống của Thượng tế Simon như sao mai ngời sáng giữa tầng mây, như vầng nguyệt vào những đêm rằm, như thái dương chói lọi trên đền thờ đấng tối cao, như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng, như đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước. Nhưng hình ảnh nước cũng được dùng trong nghĩa tiêu cực, để cho đàn bà độc giữ tự do ăn nói, cũng giống như khai mương cho nước chảy. Lau mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác. Bên Sira khẳng định rằng lề luật làm cho sự khôn ngoan dâng trào như các con sông lớn là Pison, Tigre, Euphrates, Jordan, Nilo và suối Gihon. Tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương, ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm. Rồi ông so sánh mình như kênh đào chảy từ sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa đàng, và kênh đào biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại dương. Phúc lành của Chúa trào ra như dòng sông, chan hòa mặt đất như nước lũ. Tài sản quân bất chính sẽ như dòng suối cạn, sẽ như sấm nổ giữa cơn mưa. Như chóe lớp lên trước khi sấm nổ rền, mọi thiện cảm cũng đón chờ người khiêm tốn. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ nhận ra lẽ phải, việc tốt họ làm sẽ rực rỡ như ánh quang. Người đạo hạnh luôn ăn nói khôn ngoan, kẻ dại khờ thì như mặt trăng hay thay đổi. Hình ảnh lửa cũng thường được bên Sira dùng để đưa ra các giáo huấn. Hãy khiêm nhường hạ mình xuống, vì lửa và giòi bọ là hình phạt dành cho kẻ vô đạo. Đừng chống chọi với kẻ lắm mồm, cũng đừng chất củi thêm vào lửa. Đừng khơi dậy lửa đam mê của người tội lỗi, kẻo chính con bị đốt cháy trong ngọn lửa của y. Miệng đứa ăn xin ngọt như mía lùi, nhưng tâm địa hắn thì như lò lửa. Trong lời cầu cho Israel được giải thoát và phục hưng chương 36, bên Sira mong cho kẻ địch thoát thân, bị lửa giận của Thiên Chúa nuốt sống. Miêu tả ngôn sứ Elia, bên Sira nói ông giống như ngọn lửa, lời ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Bên Sira khuyên con người đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước. Công việc Thiên Chúa làm đa số đều bí ẩn, như bão táp, con người không nhìn thấy. Ông cũng hay dùng hình ảnh sỏi đá trong các giáo huấn của mình. Giáo huấn như đá tảng thử sức, đè nặng trên người ấy rồi chẳng mấy chốc, nó sẽ vứt bỏ đi. Đường nghèo quân tội lỗi thì phẳng phiu không sỏi đá, nhưng cuối đường là hố sâu âm phủ. Con cháu bọn bất lương sẽ như cây không chồi, như rễ không sạch bám trên đá cứng. Đường gồ ghề con chớ đặt chân, kẻo vấp phải đá. Bên Sira cũng dùng hình ảnh hơi lạ để ví kẻ lười biếng như hòn đá dính phân, hay tựa đống phân người ta chê cười khinh bỉ, hoặc đụng vào thì phải phủi tay lập tức.
Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong một công xưởng kia có hai người bạn đồng nghiệp, tuy cả hai đều là người công giáo, nhưng cách sống đạo lại hoàn toàn trái ngược. Người khô đạo thường hay công kích chế nhiễu người ngoan đạo, bởi vì ông không chấp nhận làm việc phụ trội vào ngày Chủ nhật. Với tất cả sự kiên nhẫn chịu đựng, một hôm, người ngoan đạo tìm cách giải thích cho ông bạn bằng một câu chuyện như sau. Giả như tôi ra đường với 700.000 đồng trong túi. Dọc đường, tôi gặp một người hành khất, quần áo tả tơi, ngửa tay xin làm phúc bố thí. Động lòng thương, tôi mở túi đếm tiền và tặng cho người hành khất 600.000 đồng. Bạn nghĩ gì về tôi? Người khô đạo trả lời, tôi nghĩ ông là người quảng đại tốt bụng, và người hành khất sẽ phải nhớ ơn ông muôn đời. Người ngoan đạo nói tiếp, thế nhưng, người hành khất kia đâu có hài lòng với số tiền 600.000 đồng mà tôi đã tặng hắn. Thay vì tỏ lòng biết ơn, hắn lại còn tấn công tôi để chiếm đoạt luôn cả 100.000 đồng còn lại của tôi nữa. Vậy ông nghĩ gì về người hành khất đó? Ông bạn trả lời, phải nói rằng, người hành khất ấy quả là người vô ơn và hung dữ, đã không biết cảm ơn, lại còn tham lam. Hắn không xứng đáng được sự giúp đỡ nào khác hơn nữa. Rồi người ngoan đạo kết luận. Này ông bạn ơi, câu chuyện người hành khất vô ơn đó cũng là câu chuyện của bạn đó chứ không ai khác hơn nữa đâu. Cách cư xử của hắn đối với tôi cũng không khác gì cách cư xử của ông đối với Chúa vậy. Ông hãy xem, Thiên Chúa nhân từ đại lượng, ban cho ông mỗi tuần 6 ngày để ông làm việc. Ngài muốn ông dành cho Chúa chỉ 1 ngày thôi, ngày Chủ nhật, để thờ phượng, cám tạ Chúa và quan tâm đến gia đình, đến bạn bè và những người nghèo khổ cần được giúp đỡ, an ủi, thăm viếng. Vì thế, mỗi lần ông còn muốn làm việc cả ngày Chủ nhật nữa, để kiếm thêm chút lợi lộc cho mình, tức là không khác chi ông muốn cướp lấy luôn cả phần nhỏ còn lại của Chúa nữa vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, trong phúc âm, Thánh sử Matthew thuật lại sự việc những người thuộc phe Herode đến hỏi ý kiến Chúa Giêsu về việc nộp thuế. Có nên nộp thuế cho hoàng đế Caesar hay không? Chúa Giêsu biết mưu kế của họ, liền xin họ cho xem một đồng tiền và hỏi họ hình và danh hiệu khắc trên đồng tiền là của ai. Họ trả lời, của Caesar. Bấy giờ ngài bảo họ, thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Câu trả lời của Chúa Giêsu cũng có thể được hiểu một cách rộng hơn và áp dụng vào trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống người tín hữu. Thiên Chúa là người cha nhân từ, giàu lòng thương và đại lượng với tất cả mọi người. Ngài rộng tay ban phát mọi ơn lành, chứ không phải là ông chủ keo kiệt, hà khắc. Ngài tạo dựng trời đất muôn vật trong 6 ngày, và ngày thứ 7 thì nghỉ ngơi. Ngài cũng cho chúng ta 6 ngày để làm việc, và chỉ xin chúng ta dành 1 ngày cho Ngài, để dâng lời cám tạ, ngợi khen, để nói lên tấm lòng thành yêu mến của chúng ta đối với Ngài. Thiên Chúa quyền năng có thể làm được mọi sự, không cần chi đến những lời khen ngợi cám tạ con người có thể dâng kính Ngài. Ngài chỉ muốn chúng ta dành để một chút thời giờ, không phải để kính tặng thêm gì cho Ngài, nhưng thực sự là vì lợi ích cho chính chúng ta nữa. Thế nhưng, biết bao lần, chúng ta lại quá lo lắng cho bản thân chúng ta, đến nỗi trở nên vô ơn đối với Chúa. Chúng ta tưởng mình có thể tự lo liệu đủ cho mình, nhưng lại quên rằng Thiên Chúa chính là chủ, và Ngài nắm trong tay tất cả vận mệnh đời sống của mỗi người. Ngài không ngừng và không bao giờ mỏi mệt ban ơn lành cho con cái Ngài. Ngài không những chỉ ban phát những gì cần thiết chúng ta cầu xin mà thôi, nhưng cả những gì chúng ta không biết mình cần tới, và còn nhìn xa thấy rộng hơn cả những gì chúng ta dám ước mong hoặc cầu xin nữa. Ngài ban cho nhân loại hoa màu ruộng đất và cơm bánh dư thừa ăn không hết. Ngài ban tặng tình thương vượt quá sự xứng đáng của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến! Thiên Chúa là nguồn mạch phát sinh sự sống vĩnh cửu và mọi ơn lành. Chúa không tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của một vua chúa trần gian nào, cũng không muốn chúng ta phải cúi đầu thờ lại một người phàm hay một thần tượng nào cả. Nhưng vì tình thương, Chúa đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Chúa. Ngài là cha nhân từ, rộng tay phân phát ơn lành cho mỗi người. Thế nhưng, chúng ta chỉ có thể trông thấy và cảm nghiệm được tình thương đó khi chúng ta biết kính mến Chúa với tất cả tâm hồn, với tất cả trí khôn và với tất cả sức lực của chúng ta mà thôi. Bao lâu chúng ta còn suy luận hoặc nói rằng, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, nhưng với điều kiện là Chúa phải cho con thấy tình thương của Chúa trước đã, thì bấy lâu chúng ta sẽ vẫn còn ở xa Chúa và sẽ không thể nào đón nhận hoặc cảm nghiệm được tất cả sự phong phú của ơn thánh mà Ngài muốn ban tặng cho chúng ta. Bước đầu tiên của cầu nguyện vì thế là tập dành chỗ ưu tiên cho Chúa trong cuộc sống mình, với tất cả lòng con thảo yêu mến. Lạy Thiên Chúa là Cha, xin giúp chúng con đừng sống như những người con vô ơn, ích kỷ, so đo toan tính với Chúa. Xin dạy chúng con sống xứng đáng là những người con hiếu thảo, biết ơn, không những chỉ dành một chỗ nhỏ cho Chúa mà thôi, nhưng là chỗ ưu tiên, chỗ cao trọng nhất, và luôn rộng mở tâm hồn, nhìn nhận Chúa là Cha duy nhất, và để được Chúa tự do thống trị trong tất cả đời sống chúng con. Amen.
Xin cho con đến với Người bằng một tình yêu không xa xôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chăn hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.